Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 11 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam với phần lực thuộc các tin đáng chú ý.
Thêm cựu lãnh đạo ngân hàng BIDV bị bắt giam. Lãnh đạo công an thành phố Hồ Chí Minh nói trấn áp hơn 10 nhóm kín trong năm 2018. Trung Quốc triển khai tên lửa để bảo vệ lãnh thổ. Dân biểu gốc Việt có chân trong Ủy ban đề quyền lực của Hạ viện Mỹ.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 10 tháng Giêng, Cổng Thông tin Bộ Công an Việt Nam loan báo, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 của Bộ này vừa khởi tố mở rộng vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, còn gọi là BIDV, và bắt thêm 5 cựu lãnh đạo và nhân viên ngân hàng, trong đó có ông Đoàn Ánh Sáng, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV. Theo nguồn tin này, hôm 9 tháng Giêng, cơ quan C03 đã thực hiện quyết định khởi tố, khám xét nơi ở và bắt tạm giam ông Đoàn Ánh Sáng và 4 cựu nhân viên ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Thành với cáo buộc vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Cũng trong vụ án này, ông Đoàn Hồng Dũng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Trung Dũng, bị bắt tạm giam với tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào ngày 29 tháng 11, Bộ Công an Việt Nam đã bắt tạm giam ông Trần Bắc Hà, 61 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV, về tội danh vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Báo Thanh Niên cho biết ông Đoàn Ánh Sáng bị khởi tố để điều tra về hành vi sai phạm trong việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và đề xuất phê duyệt ký hồ sơ đồng ý cấp tín dụng cho công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà, vay vốn dưới các điều kiện ưu đãi sai quy định, vi phạm quy định của ngân hàng, gây thiệt hại cho BIDV 890 tỷ đồng. Tờ báo này cho biết ông Sáng là đối tượng giúp sức tích cực cho ông Trần Bắc Hà trong việc thực hiện hành vi sai phạm nói trên, gây thiệt hại nghiêm trọng cho BIDV. Vào tháng 7 năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã ra quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Đoàn Ánh Sáng. Tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018 vào sáng ngày 9 tháng Giêng 2019, Trung tướng Lê Đồng Phong, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng Công an thành phố đã phát hiện và đấu tranh với hơn 10 nhóm kín có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trong năm 2018. Ông đặc biệt nêu thành tích đã vô hiệu được hoạt động gây bạo loạn ở sự kiện 2 tháng 9. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh trích lời ông Lê Đông Phong nói, thông qua công tác phát hiện đấu tranh, chúng ta đã phá rã và vô hiệu hóa gây bạo loạn lật đổ chính quyền. Theo ông Phong, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 9 là cao điểm của hoạt động chống phá, chủ yếu là lôi kéo nhau trên mạng. Các nhóm tập hợp lực lượng từ khắp nơi và phân tán địa bàn từ Hà Nội, Huế, Bình Thuận, thành phố Hồ Chí Minh và coi đây là địa điểm để tập kết lực lượng chống đối trên toàn quốc. Ông Phong nêu bật một chiến công gần nhất xảy ra vào ngày 22 tháng 12 năm 2018, khi Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện và huy động lực lượng để vô hiệu hóa âm mưu biểu tình. Ông nói nhóm kín này có khoảng 80 thành viên, mỗi thành viên xen kẽ liên hệ với các nhóm kín khác. Chúng ta đã vô hiệu những nhóm nhỏ lẻ ban đầu. Qua đấu tranh, ta thu được trang bị vũ khí thô sơ để tấn công lại lực lượng chức năng. Bà Nguyễn Thị Thùy, trưởng nhóm tranh đấu vì quyền con người theo Hiến pháp 2013 của Việt Nam, có tên Hiến pháp, cho VOA biết 18 thành viên chủ chốt trong nhóm của bà gặp nhiều trở ngại trong năm qua. Có thành viên bị bắt và xử 5 năm 6 tháng tù như ông Quỳnh Trương Ca. Bà Nguyễn Thị Thùy còn được biết với tên gọi là blogger Nguyễn Uyên Thùy, chia sẻ với VOA khi đang lánh nạn tại Thái Lan.
Thì chúng tôi dùng hiến pháp để đấu tranh và bắt buộc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải sử dụng những cái điều luật trong hiến pháp, đặc biệt là quyền con người. Thì chúng tôi dùng những cái thời gian của mình để đi phát và truyền tải hiến pháp. Thì trong đó tôi là người trực tiếp đi phát hiến pháp và anh Quỳnh Trương Ca là một trong những diễn đàn để diễn giải hiến pháp. Bình thường là như vậy. Cho đến ngày 10 tháng 6 thì chúng tôi thành lập được một cái đội một cái đội gọi là tạm gọi là cầm đầu của chủ tịch, và chúng tôi cũng thừa nhận là cầm đầu, bởi vì chúng tôi không có sợ, chúng tôi làm theo lương tri, theo lương tâm của một người con nước Việt. Chúng tôi không bạo động, không có một chút vũ khí nào và tuyên bố sẽ dùng ngôn luật để đối thoại với nhà cầm quyền. Mặc dù cuộc biểu tình của chúng tôi ban đầu có bị đàn áp, nhưng chúng tôi đã dùng hiến pháp và ngăn cản được cái sự đàn áp đó trong vòng khoảng 30 phút. Nhưng sau đó, nhà cầm quyền Cộng sản tìm cách bắt ngồi một số anh em, và cho đến ngày 4 tháng 9 thì chính thức là bắt những người đi đầu trong đoàn biểu tình đó.
Theo Việt Nam Human Rights Defender, một số thành viên khác của nhóm hiến pháp bị bắt là ông Đỗ Thế Hòa, còn gọi là Facebooker Ban Lĩnh, bị bắt vào tối ngày 1 tháng 9. Bà Đoàn Thị Hồng, viết blog có tên là Xuân Hồng, bị bắt vào ngày 2 tháng 9. Ông Ngô Văn Dũng, viết blog có tên là Ngô Văn Dũng, bị bắt giam ngay sau khi tiến hành phát livestream trực tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 4 tháng 9. Trước đó, vào tháng 8 năm 2018, một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử 12 bị cáo là thành viên của tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, trong đó có hai công dân Mỹ là James Nguyễn và Angel Phan, với mức án tổng cộng 112 năm tù với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Người đứng đầu ngành công an thành phố Hồ Chí Minh đánh giá những tổ chức phản động này và những nhóm kín trên mạng là hoạt động bài bản, tinh vi. Ông Phong nói, các thế lực thù địch đã lợi dụng mạng xã hội kết hợp cùng các báo đài phản động nước ngoài, lấy ý kiến phỏng vấn một số cá nhân trong nước, tạo các chiến dịch truyền thông tấn công vào vai trò lãnh đạo của đảng, quản lý, điều hành của nhà nước. Qua đó, cố tình tạo hình ảnh xã hội bất ổn trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế. Trước đây là những tuyên truyền liên quan đến nhân quyền, dân chủ, nhưng hiện nay, trên không gian mạng, các thế lực thù địch đang bày tỏ một ý đồ rất rõ ràng, đòi lật đổ chính quyền. Ông Phong nói, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng cơ quan của ông sẽ tăng cường thiết lập các tài khoản trên mạng xã hội để vừa nắm bắt tình hình, vừa để tuyên truyền phản bác các luận điệu của đối tượng thù địch và tuyên truyền những thông tin chính thống, những quan điểm tư tưởng của chúng ta.
Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch hôm 10 tháng 1 kêu gọi Liên minh châu Âu hoãn phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam cho tới khi chính phủ Việt Nam có các biện pháp cụ thể để cải thiện hồ sơ nhân quyền ngày càng tệ hại của mình. Theo Tổ chức Bảo vệ quyền con người có trụ sở New York, thì động thái mới nhất của chính phủ Việt Nam để hạn chế các quyền con người của dân trong nước là áp dụng luật an ninh mạng hà khắc vừa có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Được ủy nhiệm để thương lượng một hiệp định kinh tế với Việt Nam, Ủy ban châu Âu đã thông qua bản thảo cuối cùng của hiệp định hồi tháng 10 năm ngoái. Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu sẽ phải thông qua hiệp định này trước khi nó có hiệu lực. Dự kiến việc biểu quyết sẽ được tiến hành trước khi các cuộc bầu cử của Nghị viện châu Âu được tổ chức vào tháng 5. Trước áp lực của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu, một số thành viên trong Nghị viện châu Âu đang tìm cách đẩy nhanh việc phê chuẩn hiệp định có tên gọi tắt tiếng Anh là EVFTA, bất chấp Việt Nam đã lờ đi những lời kêu gọi liên tiếp đòi Hà Nội cải thiện hồ sơ nhân quyền, theo Human Rights Watch. Dự kiến các biểu quyết chủ yếu về mặt thủ tục cho hiệp định này đã được lên lịch cho tuần sau. Vội vàng thông qua Hiệp định Thương mại với Việt Nam sẽ là một sai lầm lớn, ông John Sifton, Giám đốc Vận động Ban Á Châu của Human Rights Watch, nói trong một thông cáo đăng tải trên trang web của tổ chức này hôm 10 tháng 1. Làm như vậy là tưởng thưởng cho Việt Nam trong khi nước này chẳng làm gì cả. Thông qua EVFTA là đánh đi một thông điệp tệ hại cho thấy những cam kết mà Liên minh châu Âu đã đưa ra trước đây là dùng thương mại như một công cụ để quảng bá nhân quyền trên toàn cầu không còn đáng tin cậy. Tháng 9 năm 2018, 32 thành viên của Nghị viện châu Âu đã ký vào một thư ngỏ tới hai lãnh đạo của khối đề nghị thúc đẩy để có tiến bộ mạnh về nhân quyền ở Việt Nam trước khi phê chuẩn EVFTA. Nghị viện châu Âu đã nêu lên những quan ngại về các vụ đàn áp nhân quyền với Thứ trưởng Bộ Thương mại Việt Nam Trần Quốc Khánh hồi tháng 10 vừa qua trong một phiên điều trần ở Nghị viện châu Âu. Nhưng mối lo ngại đó cũng được nêu ra trong một nghị quyết khẩn cấp của Nghị viện châu Âu hồi tháng 11 về tình hình tù chính trị ở Việt Nam. Theo Human Rights Watch, Việt Nam đã không đáp ứng bất cứ lời kêu gọi nào và những vụ đàn áp của chính quyền Hà Nội càng thêm dữ dội. Vẫn theo tổ chức Human Rights Watch, luật an ninh mạng mới của Việt Nam do cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký ban hành cuối tháng 6 năm 2018 là một công cụ giúp nhà cầm quyền bóp nghẹt những tiếng nói bất đồng trên mạng. Tuần trước, Giám đốc châu Á của Human Rights Watch Phil Robertson nói cho tới lúc này truyền thông xã hội là nơi cho tự do báo chí, nhưng giờ đây luật an ninh mạng hà khắc của Hà Nội có thể được dùng như một công cụ để dập tắt những thảo luận trên mạng và truy tố người dân về những gì họ nói. Bộ luật mới được coi là một bản sao của luật an ninh mạng của Trung Quốc bị chỉ trích rộng rãi ở trong và ngoài nước Việt Nam. Gần 70.000 người đã ký vào một thỉnh nguyện thư đề nghị nhà nước Việt Nam hoãn thi hành và sửa đổi luật này. Nhiều chính phủ nước ngoài và các tổ chức quốc tế đã lên tiếng chỉ trích bộ luật. Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu cần gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng không thể phê chuẩn hiệp định EVFTA cho tới khi nào nhà nước Việt Nam có thái độ nghiêm túc muốn giải quyết những lo ngại về nhân quyền. Ông Sifton nói, Việt Nam nên hiểu rằng nếu châu Âu trì hoãn hiệp định này thì đó là do lỗi của Hà Nội, chứ không phải của Bruxelles. Việt Nam đã tiếp cận cả Hàn Quốc và Triều Tiên để tỏ ý muốn tổ chức cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tại một thành phố biển miền Trung, nơi từng tiếp đón người đứng đầu nước Mỹ. Nhiều nguồn tin của Hàn Quốc cho biết một số lãnh đạo ở Hà Nội đã gặp gỡ lãnh đạo của cả hai miền Triều Tiên để kêu gọi sự hậu thuẫn của họ để Việt Nam có thể trở thành nước chủ nhà của cuộc gặp mặt này. Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào địa điểm nào sẽ được chọn cho cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo của Washington và Bình Nhưỡng sau khi Tổng thống Donald Trump nói hôm 6 tháng 1 rằng các cuộc thương lượng đang được tiến hành để chọn nước chủ nhà. Nhiều khả năng cuộc họp Trump-Kim lần hai sẽ diễn ra ở châu Á do máy bay của Chủ tịch Kim không bay xa được. Tờ Korea Times dẫn lời Tổng thống Trump tháng trước nói rằng địa điểm cuộc họp lần tới sẽ phải là một nơi trong phạm vi hoạt động của máy bay. Theo tờ báo này, máy bay Yushin EL-62M của ông Kim Jong-un chỉ có thể bay xa tối đa 7.000 km. Việt Nam đang nổi lên như một địa điểm sáng giá được nhắm tới nhiều nhất. Các thông tin gần đây cho thấy ông Mark Lambert, quyền phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương đã tới thăm Việt Nam vào tháng trước. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã yêu cầu Hàn Quốc ủng hộ để Việt Nam có thể được chọn làm nước chủ nhà của cuộc gặp thượng đỉnh đang được lên kế hoạch. Người có quyền lực thứ ba tại Hà Nội đưa ra lời đề nghị này với Tổng thống Moon Jae-in trong chuyến thăm Hàn Quốc vào tháng trước. Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho cũng đã tới thăm Việt Nam vào tháng 11 vừa qua, vẫn theo hãng tin của Hàn Quốc. Trong chuyến thăm của ông Ri, chính phủ Việt Nam đã chuyển tới ông nguyện vọng muốn tổ chức cuộc gặp Trump-Kim sắp tới. Theo Yonhap, Việt Nam dự định tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh tại thành phố biển Đà Nẵng nếu được chọn. Đà Nẵng là nơi tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC hồi tháng 11 năm 2017, nơi Tổng thống Trump đọc bài diễn văn khai mạc và sau đó bay ra Hà Nội để chính thức thăm Việt Nam. Việt Nam có mối quan hệ cân bằng giữa Trung Quốc và Mỹ. Ông Shin Yeom-chu, một thành viên cao cấp của Viện Nghiên cứu Chính sách ASEAN, được Korea Times trích lời nói, Việt Nam có mối quan hệ tốt với Mỹ và cũng có thể giới thiệu với Triều Tiên một mô hình mở cửa kinh tế. Trong khi đó, Mông Cổ cũng được coi là một địa điểm tiềm năng để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh mà ông Trump hy vọng sẽ diễn ra vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm nay. Triều Tiên có thể thích Mông Cổ hơn vì lãnh thổ của họ có thể tới đó bằng đường bộ. Ông Park Won-gon, giáo sư của Đại học Handong Global, được Korea Times trích lời nói. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chính sách ASEAN, Triều Tiên có thể thích Mông Cổ hơn nhưng Mỹ có thể không muốn bởi vì Mông Cổ theo Trung Quốc. Hà Nội cũng từng là một trong những lựa chọn để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim đầu tiên, nhưng cuối cùng Singapore trở thành nước chủ nhà cho cuộc gặp này vào tháng 6 năm 2018. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nhận định với VOA hồi đầu năm 2018 rằng lý do Việt Nam được xem xét là vì Hà Nội có quan hệ hữu nghị với Bắc Triều Tiên và có quan hệ ngày càng tốt với Washington. Hà Nội có thể tạo được sự tin cậy của cả hai phía. CNN cũng đề cập tới Việt Nam, nhưng không loại Indonesia, Hawaii, Mông Cổ và Bán Môn Điếm trong danh sách các địa điểm tiềm năng để tổ chức cuộc gặp mặt lần thứ hai giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim.
Thưa quý vị, Trung Quốc tuyên bố đã triển khai tên lửa có khả năng đánh trúng các tàu loại trung bình và lớn sau khi Hải quân Mỹ thực hiện hoạt động tuần tra tự do hàng hải gần các đảo tranh chấp ở Biển Đông. Đài CNN dẫn tin từ truyền thông Trung Quốc cho biết. Tin cho hay việc triển khai tên lửa đạn đạo DF-26 tại vùng cao nguyên xa xôi nằm ở Tây Bắc Trung Quốc được kênh truyền hình trung ương nước này CCTV đưa tin hôm 8 tháng 1, một ngày sau khi tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường của Mỹ là USS McCampbell áp sát quần đảo Hoàng Sa. Theo CNN, DF-26 với đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường có khả năng đánh trúng mục tiêu cách xa hơn 5.000 km. Reuters hôm 7 tháng 1 trích lời nữ phát ngôn viên của Hạm đội Thái Bình Dương Rachel McMahon cho biết tàu USS McCampbell đã thực hiện hoạt động tự do hàng hải trong phạm vi 12 hải lý thuộc quần đảo Hoàng Sa để thách thức các tuyên bố chủ quyền hàng hải quá mức. Sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói rằng hành vi của tàu Mỹ đã vi phạm luật Trung Quốc và luật quốc tế, và Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc dẫn một chuyên gia giấu tên nói rằng việc triển khai tên lửa DF-26 là sự nhắc nhở rằng Trung Quốc có khả năng bảo vệ lãnh thổ. Theo CNN, hệ thống tên lửa DF-26 được đưa vào sử dụng tháng 4 năm ngoái và lần đầu được biết tới trong cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh vào năm 2015.
Thủ tướng Đài Loan William Lai hôm 10 tháng Giêng cho biết ông cùng toàn bộ nội các đang sắp sửa từ chức, gần 2 tháng sau khi đảng cầm quyền vẫn luôn ủng hộ giải pháp độc lập cho Đài Loan bị đánh bại trong các cuộc bầu cử địa phương. Theo Reuters, thất bại bầu cử là một thách thức lớn đối với Tổng thống Thái Anh Văn, người đang ngày càng bị chỉ trích nặng nề ở trong nước về chương trình cải cách của bà, trong khi phải đối mặt với các mối đe dọa mới từ Trung Quốc, vốn luôn luôn coi hòn đảo này là lãnh thổ của nước mình. Sự ra đi của ông Lai đã được dự đoán rộng rãi. Đây là một thông lệ tiêu biểu ở Đài Loan. Các lãnh đạo sẽ ra đi khi đảng của họ bị đánh bại trong một cuộc bầu cử lớn. Đảng DPP đã đại bại hồi tháng 11 năm ngoái trước Quốc dân đảng, phe đối lập thân Trung Quốc. Nội các từ chức khi thủ tướng từ chức cũng là một thông lệ ở Đài Loan. Reuters dẫn lời ông Lai nói với các phóng viên trong Quốc hội rằng đã đến lúc tôi sẽ triệu tập một cuộc họp nội các đặc biệt vào ngày mai và từ chức cùng với toàn bộ nội các. Ông cho biết thêm là Tổng thống Thái Anh Văn đã chấp thuận đơn từ chức của ông. Bà Thái, cũng thuộc đảng DPP, được dự kiến sẽ giới thiệu một thủ tướng mới, theo ông Lai, và bà sẽ bổ nhiệm các vị trí cấp bộ sau đó. Tại Đài Loan, Tổng thống đắc cử sẽ bổ nhiệm thủ tướng, là người thành lập nội các và điều hành chính phủ hàng ngày. Reuters dẫn lời các nhà phân tích cho biết, bà Thái, người sẽ đối mặt với cuộc bầu cử Tổng thống trong một năm nữa, phải dồn nỗ lực để giành sự hậu thuẫn của công chúng cho chính sách của bà về quan hệ với Bắc Kinh, đồng thời thúc đẩy nền kinh tế Đài Loan, vốn phụ thuộc vào xuất khẩu trong một năm đầy những thách thức giữa bối cảnh cuộc tranh chấp thương mại Mỹ-Trung. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tháng này đe dọa sẽ sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan Dân Chủ về dưới sự cai trị của Bắc Kinh và thúc giục thống nhất với hòn đảo. Ông Tập đã tăng áp lực lên Đài Loan kể từ khi bà Thái trở thành Tổng thống vào năm 2016. Bà Thái nói chính quyền của bà sẽ suy ngẫm về thất bại bầu cử, nhưng nhất quyết bảo vệ nền Dân Chủ Đài Loan trước các mối đe dọa mới từ Trung Quốc. Một số người trong đảng lãnh đạo đã thúc giục bà Thái đừng ra tái cử. Bản thân bà Thái không nói rõ liệu bà có ra tranh cử tổng thống vào năm 2020 hay không. Theo một báo cáo trong tuần này của Moody, cơ quan xếp hạng tín dụng, căng thẳng mới nhất với Trung Quốc đã tác động tiêu cực lên Đài Loan và làm tổn thương nền kinh tế của hòn đảo tự trị này.
Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng ông muốn đạt các kết quả về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên trong cuộc họp thượng đỉnh thứ hai với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Theo AP, thông tin này được truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng tải hôm 10 tháng 1, một ngày sau khi ông Kim rời Bắc Kinh trên đoàn tàu đặc biệt sau 2 ngày thăm thủ đô Trung Quốc. Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi Triều Tiên tiến hành các biện pháp táo bạo hơn nhằm giải trừ hạt nhân và rằng Mỹ nên tưởng thưởng hành động đó. Theo AP, ông Moon cũng muốn các biện pháp trừng phạt hà khắc đối với Bình Nhưỡng được dỡ bỏ để Seoul có thể tái tục các dự án kinh tế hiện bị ngưng trệ với nước láng giềng. Tổng thống Hàn Quốc nói thêm rằng xử lý vấn đề trừng phạt Triều Tiên là điểm mấu chốt để Bình Nhưỡng nhanh chóng giải trừ hạt nhân và nhận được các biện pháp đối ứng từ Mỹ. Ông Moon nói rằng điều đó nên nằm đầu trong nghị trình cuộc họp thượng đỉnh thứ hai được nhiều người kỳ vọng giữa lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump. Theo AP, ông Moon nói tại một cuộc họp báo rằng Triều Tiên biết rằng nước này cần có các bước đi giải trừ hạt nhân rõ ràng để các biện pháp trừng phạt quốc tế được dỡ bỏ, và Hoa Kỳ cũng nhận thấy rằng các biện pháp đối ứng là điều cần thiết nhằm đáp lại các biện pháp giải trừ hạt nhân của Triều Tiên. Ông Moon nói như vậy chỉ một ngày sau khi ông Kim sử dụng bài diễn văn nhân dịp năm mới để nói rằng ông sẵn sàng tái tục hai dự án hợp tác liên triều lớn đã bị ngưng trệ. Ông Kim cũng nói thêm rằng ông sẵn sàng có các bước đi khác nếu Mỹ tiếp tục thúc đẩy các biện pháp trừng phạt đơn phương, cũng như các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc vẫn được duy trì.
Các nhà lập pháp dân chủ cấp cao hôm 9 tháng Giêng kêu gọi điều tra thêm về một tiết lộ cho rằng, vào năm 2016, người sau này là giám đốc chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump đã cung cấp dữ liệu phiếu bầu cho một công tố viên Mỹ có dính dáng tới tình báo Nga, theo Reuters. Hôm 8 tháng Giêng, một phần của hồ sơ mà các luật sư đệ trình cho tòa án về người đứng đầu chiến dịch đã bị kết án của ông Trump, Paul Manafort, đã vô tình được công khai. Hồ sơ cho thấy, ông này đã chia sẻ dữ liệu với một đối tác kinh doanh và chính trị gia người Ukraine gốc Nga, Konstantin Kilimnik. Patrick Boland, phát ngôn viên của dân biểu Adam Schiff, tân chủ tịch thuộc phe dân chủ của Ủy ban Tình báo Hạ viện cho biết, ông Schiff đã mô tả với Washington Post rằng tiết lộ này thực sự chấn động. Ông đề cập với Reuters về tuyên bố của dân biểu Schiff, cho rằng các nhà lập pháp trong ủy ban cần phải tìm hiểu về mối quan hệ của ông Manafort với ông Kilimnik về chuyện dữ liệu phiếu bầu. Văn phòng công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã buộc tội ông Manafort và Kilimnik trong cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử và liệu các thành viên trong chiến dịch của ông Trump có phối hợp với các quan chức Moscow hay không. Tổng thống Trump phủ nhận về bất cứ sự thông đồng nào giữa chiến dịch của ông với Nga. Thượng nghị sĩ Mark Warner, đảng viên dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Tình báo Thượng viện, người đã thực hiện một cuộc điều tra lưỡng đảng về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử, cũng kêu gọi điều tra thêm về vấn đề này. Reuters dẫn lời ông Warner nói, nếu đúng thì đây là bằng chứng kết tội một quan chức chiến dịch cấp cao của ông Trump cung cấp thông tin cho các cá nhân liên hệ với tình báo Nga với nỗ lực đỉnh cao của Điện Kremlin nhằm phá hoại cuộc bầu cử của chúng ta. Không có bằng chứng cho thấy ông Trump biết ông Manafort chia sẻ dữ liệu với ông Kilimnik, người được ông Mueller mô tả trong hồ sơ tòa án năm ngoái là có quan hệ với tình báo Nga. Jackie Speier, một thành viên đảng Dân chủ của Ủy ban Tình báo Hạ viện, nói rằng những tiết lộ đã đặt ra những câu hỏi mới về khả năng thông đồng giữa chiến dịch bầu cử của ông Trump và Nga. Hồ sơ mà các luật sư của ông Manafort đệ trình lên tòa án hôm thứ Ba để phản hồi những cáo buộc cho rằng thân chủ của họ đã nói dối nhiều lần với ông Mueller, vi phạm một thỏa thuận giảm tội mà theo đó ông Manafort đồng ý trợ giúp cho cuộc điều tra của ông Mueller. Do lỗi về định dạng, những phần được che giấu đi trong tập tin gửi ban đầu có thể bị đảo ngược về mặt điện tử và một phiên bản không bị kiểm duyệt đã được các nhà báo và những người khác lưu hành trên Internet. Phiên bản này sau đó được thay thế bằng một phiên bản được tái định dạng đúng. Ngoài tiết lộ về dữ liệu phiếu bầu, hồ sơ còn cho thấy ông Mueller tin rằng Manafort đã nói dối với các công tố viên về các cuộc thảo luận của ông với ông Kilimnik về một kế hoạch hòa bình của người Ukraine và về một cuộc gặp không được tiết lộ trước đó giữa ông Manafort và ông Kilimnik ở Madrid. Các luật sư của ông Manafort nói, bất kỳ tuyên bố không chính xác nào của ông đều là vô ý. Phát biểu với điều kiện giấu tên, một cựu phụ tá chiến dịch của ông Trump nói với Reuters rằng ông không biết ông Manafort đã chia sẻ dữ liệu với ông Kilimnik và tin tức về vụ này gây xáo trộn và đặc biệt có vấn đề vì dữ liệu đã được cung cấp cho một quốc gia nước ngoài. Rudy Giuliani, một luật sư của ông Trump, người đã nhiều lần chỉ trích cuộc điều tra của ông Mueller là một cuộc truy sát chính trị không hiệu quả, đã bác bỏ việc chia sẻ dữ liệu cho ông Kilimnik bằng cách nói rằng đây là chuyện nhỏ. Reuters dẫn lời ông Giuliani nói, nói chuyện với người Nga không phải là một tội ác. Họ đang tìm kiếm điều không hề tồn tại. Tổng thống không câu kết với người Nga. Ông Giuliani hôm 9 tháng Giêng cho biết, nhóm pháp lý của ông Trump đã nói với ông Mueller rằng Tổng thống sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa trong cuộc điều tra.
Thưa quý vị, dân biểu gốc Việt Stephanie Murphy hôm thứ Tư được bổ nhiệm vào một ủy ban đầy quyền lực của Hạ viện Hoa Kỳ, đánh dấu một bước tiến đáng kể trong sự nghiệp chính trị đang lên của bà ở Washington sau thắng lợi to lớn trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 vừa qua. Bà Murphy, đại diện một địa hạt quốc hội ở miền trung bang Florida, là một trong 10 thành viên mới nhất của phe Dân Chủ sẽ góp mặt cùng 14 thành viên hiện nhiệm của đảng này trong Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Ways and Means Committee, vốn được nhiều nhà lập pháp thèm muốn. Là ủy ban lâu đời nhất của Quốc hội Hoa Kỳ, Ủy ban Tài chính và Thuế vụ chuyên trách soạn thảo luật thuế trong Hạ viện và cũng có thẩm quyền về thu nhập của chính phủ liên quan tới những vấn đề như thuế quan, các thỏa thuận thương mại đối ứng và nợ trái phiếu của chính phủ Mỹ, theo website của ủy ban. Những khía cạnh của những chương trình phúc lợi xã hội liên quan tới thu nhập chính phủ cũng thuộc thẩm quyền của ủy ban. Theo văn phòng của bà Murphy, trước năm nay, chỉ có 19 người phụ nữ từng phục vụ trong ủy ban này kể từ khi nó được thành lập từ năm 1795. Tôi tự hào phục vụ trong Ủy ban Tài chính và Thuế vụ, nơi tôi sẽ có một cơ hội quan trọng để giúp các gia đình, nông dân, doanh nghiệp và những người cao niên ở Florida, bà Murphy nói trong một thông cáo. Bà hứa sẽ tìm kiếm sự hợp tác lưỡng đảng để đưa đất nước tiến về phía trước, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng đang ảnh hưởng trực tiếp tới người dân và doanh nghiệp ở Florida, theo lời bà. Chủ tịch Ủy ban Dân biểu Dân chủ Richard Neal của bang Massachusetts hoan nghênh sự góp mặt của các thành viên mới đến từ khắp cả nước với lý lịch và kinh nghiệm phong phú. Ý kiến đóng góp của họ sẽ củng cố công tác của chúng ta trong những năm tới để cải thiện an ninh lúc về hưu của người Mỹ, hạ chi phí chăm sóc y tế, cắt giảm thuế cho các gia đình tầng lớp trung lưu và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của đất nước chúng ta, ông nói trong một phát biểu thông báo bổ nhiệm các thành viên mới. Phe Dân Chủ nắm quyền kiểm soát các ủy ban từ tay phe Cộng Hòa sau khi thắng lớn trong các cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, mang về cho đảng này thế đa số với 235 ghế trong tổng cộng 435 ghế ở Hạ viện. Bà Murphy, 40 tuổi, tên tiếng Việt là Đặng Thị Ngọc Dung, đắc cử nhiệm kỳ thứ hai tại Quốc hội Hoa Kỳ sau một cuộc đua được nhiều người dự đoán bà sẽ chiến thắng tương đối dễ dàng. Năm 2016, bà làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên và là người gốc Việt thứ hai đắc cử vào Quốc hội Hoa Kỳ. Trong hai năm đầu ở Hạ viện, bà phục vụ trong Ủy ban Quân vụ và Ủy ban Doanh nghiệp nhỏ. Trong hai năm tới, bà sẽ phục vụ ở hai vị trí lãnh đạo quan trọng, Chủ tịch một liên minh các nhà lập pháp dân chủ đề cao việc chi tiêu có trách nhiệm và quốc phòng vững mạnh, và Chủ tịch một nhóm các nhà lập pháp dân chủ trẻ ở Hạ viện vận động các vấn đề và cơ hội quan trọng đối với người Mỹ trẻ tuổi. Xây dựng tiếng tăm là một nhà lập pháp có chủ trương hợp tác lưỡng đảng, bà Murphy đang thu hút ngày càng nhiều sự chú ý trong chính giới Washington như là một hình tượng lãnh đạo tiềm năng trong một đảng dân chủ đang ngày càng trở nên đa dạng hơn. Trả lời phỏng vấn của VOA trước cuộc bầu cử tháng 11, bà không nêu rõ ý định tìm kiếm những chức vụ cao hơn, nhưng cũng không loại trừ khả năng đó trong tương lai. Tôi không hề nghĩ mình sẽ tranh cử vào quốc hội mà giờ tôi đang làm dân biểu đây, bà nói vào cuối tháng 10. Không bao giờ biết được cuộc đời sẽ đưa đẩy như thế nào đâu.
Nga bác bỏ các tuyên bố của Nhật rằng đôi bên có thể sớm đạt được một hiệp ước nhằm giải quyết tranh chấp kéo dài nhiều thập kỷ về một quần đảo, đồng thời cáo buộc Tokyo bóp méo các thỏa thuận đạt được với Moscow nhằm phá thế bế tắc. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang thúc đẩy một hiệp ước với Nga quanh quần đảo và chuẩn bị hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tháng này, nhưng Moscow cho thấy không sẵn lòng nhượng bộ quyền kiểm soát, theo Reuters. Nga và Nhật Bản tranh chấp về quần đảo mà binh sĩ Xô Viết đã chiếm giữ trong những ngày cuối cùng của Thế chiến II. Người Nga gọi quần đảo này là Kuril, trong khi Nhật gọi đó là các vùng lãnh thổ phía Bắc. Bộ Ngoại giao Nga cuối ngày 9 tháng Giêng cho biết đã triệu tập đại sứ Nhật tại Moscow để phản đối các bình luận của Tokyo, mà chính quyền của Tổng thống Putin nói rằng đã hoàn toàn bóp méo bản chất của các thỏa thuận giữa lãnh đạo Nga và Nhật về việc thúc đẩy tiến trình đàm phán. Theo Reuters, Nga cho rằng các tuyên bố của Nhật là một nỗ lực nhằm làm trầm trọng một cách giả tạo bầu không khí quanh vấn đề hiệp ước hòa bình để áp đặt kịch bản xử lý của mình lên phía kia. Trước đó, Nhật cho rằng cần phải đạt được một sự thấu hiểu với những người Nga sống trên quần đảo về việc chuyển giao quyền kiểm soát cho Nhật. Bộ Ngoại giao Nga cũng phản đối các bình luận mà bộ này cho là của Tokyo về việc Moscow từ chối trả bồi thường cho Nhật vì đã chiếm đóng quần đảo. Chánh văn phòng nội các Nhật, ông Yoshihide Suga nói hôm 10 tháng Giêng rằng Tokyo đã thể hiện quan điểm của mình với Moscow, nhưng từ chối bình luận về các chi tiết, theo Reuters. Ông nói rằng Nhật tiếp tục bền bỉ nỗ lực dựa trên chính sách cơ bản nhằm giải quyết vấn đề quần đảo và đạt được một hiệp ước.
Người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos hôm 10 tháng 1 nói ông muốn NASA giải thích lý do vì sao lại đột ngột hủy chuyến thăm đã được lên kế hoạch của ông tới Mỹ và đổ lỗi cho động thái này là do đấu tranh chính trị ở Washington, theo Reuters. Ông Dmitry Rogozin, người nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, đã lên kế hoạch cho chuyến đi vào tháng tới theo lời mời của NASA. Như người quản lý NASA Jim Bridenstine nói với báo Washington Post hồi tuần trước rằng lời mời đã được rút lại theo yêu cầu của các thượng nghị sĩ Mỹ. Thật xấu hổ, đây là điều bất hợp pháp và hoàn toàn phi pháp theo luật quốc tế, Reuters dẫn lời ông Rogozin nói với kênh truyền hình nhà nước Russia 24. Tin cho hay nhiều thượng nghị sĩ Mỹ bất bình sâu sắc về viễn cảnh ông Rogozin được phép đến Mỹ, bất chấp việc ông ta nằm trong danh sách chế tài vì sự ủng hộ của ông ta đối với việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014. Ông Rogozin nói NASA có vẻ như đã trở thành nạn nhân của xung đột giữa Quốc hội và Tổng thống Donald Trump. Các chính trị gia thân Kremlin thường nói rằng họ tin rằng ông Trump đang tìm cách cải thiện mối quan hệ với Moscow, nhưng nỗ lực này đang bị các nhà lập pháp bài Nga kìm lại. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ sáu của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.